Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samaria tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mệt mỏi nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Quả thế các môn đệ của người vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao?" Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị rồi hãy trở lại đây." Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo: "Chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." Người phụ nữ nói với người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi. Đã đến giờ các ngươi sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các ngươi thờ đấng các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những ai thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Vừa lúc đó các môn đệ trở về, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy nhiên không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy?" hoặc "Thầy nói gì với chị ấy?" Người phụ nữ để vò nước lại vào thành và nói với người ta: "Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao?" Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Trong khi đó các môn đệ thưa với người rằng: "Rabbi, xin mời thầy dùng bữa." Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết." Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng?" Đức Giêsu nói với các ông: "Lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Nào anh em chẳng nói còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để sống muôn đời. Và như thế cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy câu tục ngữ, kẻ này gieo kẻ kia gặt quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì anh em đã không vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ." Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng: "Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm." Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian." Suy niệm tin mừng Chủ nhật thứ 3 mùa chay 5A, Phúc âm Thánh Gioan chương 4 từ câu 5 đến câu 42, chủ đề khát vọng. Khi đi trong sa mạc khô cháy, trên đầu là nắng lửa, dưới chân là cát nung. đoàn dân Chúa xưa trong hoang địa mới cảm thấy cái khát hành hạ người ta đến độ nào, và nhu cầu được uống nước mới bức xúc làm sao. Chính khi bị cơn khát dày vò mà họ vùng lên nổi loạn, đổ lỗi cho Môsê đã đưa họ vào nơi hoang địa khô cháy và đòi đem vị lãnh tụ này ra mà ném đá. Ngoài những cơn khát tự nhiên, con người còn có một khát khao siêu nhiên, là một khát vọng vô biên mà không có gì làm cho no thỏa. Dù có được tất cả thế gian này thì cũng chỉ là bụi bay trong phút chốc, mọi sự chỉ là phù vân. Người phụ nữ xứ Samari trong Tin Mừng cũng đã từng trải qua cơn khát tương tự. Chị đã mưu tìm hạnh phúc qua năm đời chồng, nhưng rồi phải lần lượt chia tay để ở tiếp với người thứ sáu. Chị đi tìm hạnh phúc cũng y như đi lấy nước, ngày nào cũng phải lặn lội đến giếng nước xa múc cho đầy vò, rồi ngày hôm sau lại khác. Ông tổ triết hiện sinh là Arthur Schopenhauer cho rằng những lạc thú mà thế gian cống hiến cho con người cũng chỉ như nắm cơm bố thí cho người hành khất, chỉ làm dịu cơn đói hôm nay rồi ngày mai lại đói. Cha Anthony de Mello cũng nhận định tương tự. Việc thỏa mãn dục vọng không giải thoát chúng ta khỏi dục vọng, nhưng tạo thêm một dục vọng khác còn mãnh liệt hơn, để rồi cái vòng luẩn quẩn, khát khao, thỏa mãn, khát khao, cứ tiếp diễn mãi không cùng, càng về sau lại càng tăng đô hơn. Và cứ như thế, người ta phải chịu dày vò, thiêu đốt vì ngọn lửa khao khát trong lòng mình. Bất ngờ một ngày giữa trưa nắng cháy, người phụ nữ này gặp được Đức Giêsu đang ngồi nghỉ bên bờ giếng Gia-cóp. Ngài xin chị cho tôi chút nước uống. Chị ta rất ngạc nhiên, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao? Lời chị nói nhắc lại cuộc bất hòa giữa hai dân tộc Do Thái và Samari đã có từ hơn 400 năm, nhưng vẫn ngấm ngầm gây oán ghét và hận thù. Đức Giêsu đã xóa bỏ mọi sự bất hòa bằng một thái độ khiêm tốn và bằng cách mở ra một cuộc đối thoại chân tình. Ngài còn phá bỏ mọi sự chia rẽ khi tiếp xúc riêng tư với một người phụ nữ Samari giữa nơi công cộng, mà lại là người không tốt đẹp gì. Hành động của Đức Giêsu là một cuộc cách mạng nhằm phá vỡ các hàng rào ngăn cách giữa các quốc gia, đồng thời phá vỡ các lề thói chính thống của Do Thái giáo bằng tình yêu thương và lòng kính trọng giữa người với người. Câu chuyện đột nhiên xoay chiều khi Đức Giêsu cho chị ta biết Ngài có một thứ nước lạ lùng, uống vào không còn khát nữa. Người phụ nữ vội vã xin người thứ nước kỳ diệu đó. Cũng như Nicodemo đã hiểu sai về việc tái sinh, người phụ nữ này cũng hiểu câu nói của Đức Giêsu hoàn toàn theo nghĩa đen. Cũng có thể lời này xin của chị mang tính khôi hài, như muốn giễu cợt về nước hằng sống. Nhưng khi Đức Giêsu bảo chị hãy gọi chồng chị lại, thì lúc đó chị mới sững sờ nhận ra một sự thật là Đức Giêsu đã biết tất cả tình cảnh của chị, và chị đã thốt lên: tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Chị biết là mình đã gặp được người của Thiên Chúa, nên đã trút hết nỗi lòng mình cho Đức Giêsu. Không còn nghi ngại gì, và chị cũng nói lên vấn đề việc thờ phượng Thiên Chúa ở đâu mới là chính đáng. Đức Giêsu đã trả lời rõ ràng: sự thờ phượng Thiên Chúa không còn giới hạn vào một nơi chốn nào cả. Tâm hồn con người chính là nơi quan trọng nhất để Thiên Chúa ngự trị. Vì thế, những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Chị còn nói về một Đấng Kitô, khi Ngài đến sẽ loan báo cho họ biết rõ mọi sự. Đức Giêsu liền trả lời: Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Quá vui mừng, chị chạy về loan báo cho dân làng là mình đã gặp Đấng Kitô. Khi dân chúng ra gặp Ngài, họ cũng cảm nhận và xác tín rằng Ngài thật là Đấng cứu độ trần gian. Qua người phụ nữ Samari, Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta: Ngài là mạch nước trường sinh. Thánh Augustino sau những năm dài mê man tìm kiếm danh lợi và lạc thú trần gian, rồi cũng đến lúc chê chán, và biết bao người khác cũng thế. Cuối cùng Ngài mới khám phá ra Thiên Chúa là suối nguồn hạnh phúc của đời mình. Ai cũng mang trong mình một khát vọng vô biên, mà không gì trên thế gian này có thể lấp đầy ngoài một mình Thiên Chúa. Đúng như lời nguyện của Thánh Augustino: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên hồn con băn khoăn thao thức cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, tâm hồn con vẫn có những khát khao, nhưng mấy khi hiểu điều mình khao khát có ý nghĩa và giá trị gì không, hay vùi mình trong bùn sâu danh vọng vì không nghe tiếng Chúa từ cõi lòng đang khơi nguồn cho khát vọng vô biên. Con chỉ muốn chiếm ngay điều trước mắt bằng mọi giá để nắm bắt thành công, nên biến những khát vọng thành tham vọng, chứ không thành điều tốt như Chúa mong. Ít khi con đối diện với chính mình để thấy điều đang diễn biến trong tâm, và khi thiếu những giây phút lặng trầm, con làm thành cuộc đua không đích điểm. Nội tâm con không thiếu những rẽ phân, những nhập nhằn và bon chen sân hận. Con xấu hổ nên che lấp bản thân, nhưng rồi ánh sáng Chúa đã phơi trần. Xin Chúa làm mới lại đời con, biết được điều con phải trở bước, hiểu được điều con phải trở về, nghe được điều con phải trở nên, thấy được điều con phải trở thành. Cho con vượt lên khao khát tầm thường, đừng lụy vướng vào tình trường thế tục, mà lo đạt tới Chúa nguồn tình thương, đấng cho con được no thỏa miên trường. Amen.
Con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con chờ trọi tâm thân, biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sắt son, để yêu mến Chúa vẹn tròn, và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, sống giữa vời biết Ngài hạnh phúc nào vơi. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sắt son, để yêu mến Chúa vẹn tròn, và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con tâm hồn ngổn ngang, biết Chúa bình an dịu dàng, biết con mến Chúa muôn màng, biết Ngài sự sống hòa trang. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sắt son, để yêu mến Chúa vẹn tròn, và hồn con bừng sáng trong Ngài.
biết Chúa rọi sáng âm thầm, biết con vẫn sống lơ lầm, biết Ngài nghĩa thiết tình thâm.
Xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn đam mê, biết Chúa chờ con trở về, biết con thiếu thốn từ bề, biết Ngài ân phúc tràn trề. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn, và hồn con bừng sáng trong Ngài. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn, và hồn con bừng sáng trong Ngài.